Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính đoan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: các bác sĩ kêu gọi mọi người bình tĩnh và tiếp tục tiêm chủng trong lúc các cơ quan y tế khuyến cáo không thay đổi việc triển khai vaccine chủng ngừa COVID-19 ở Úc. Gần 850.000 người Úc đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Pháp bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 vì số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Gần 50 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe lửa thảm khốc nhất trong vòng 7 thập kỷ qua tại Đài Loan. Việt Nam bắt giữ nhà báo chuyên điều tra tham nhũng Nguyễn Hoài Nam. Và cộng đồng mạng Việt Nam kêu gọi tẩy chay H&M vì bản đồ có đường lưỡi bò. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Các bác sĩ Úc đang kêu gọi mọi người bình tĩnh và tiếp tục tiêm chủng trong lúc các cơ quan y tế khuyến cáo không thay đổi việc triển khai vaccine chủng ngừa COVID-19 ở Úc. Động thái này xảy ra trong bối cảnh các cơ quan y tế hàng đầu của Úc đang điều tra các mối liên hệ giữa vaccine AstraZeneca và một người đàn ông ở độ tuổi 40 tại Melbourne sau khi tiêm vaccine này phải nhập viện vì tình trạng máu đông hiếm gặp. Quyền giám đốc y tế của Úc, ông Michael Kick, cho biết lời khuyên từ giới chức y tế là tiếp tục triển khai vaccine.
The risks of serious side effects remain.
Rủi ro về các tác dụng phụ nghiêm trọng vẫn rất thấp, nhưng an toàn là điều tối quan trọng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục thẩm định về trường hợp này. Khuyến nghị từ các cơ quan ATAGI hoặc TGI là không nên tạm dừng việc triển khai vaccine AstraZeneca ở Úc. Do vậy, chúng tôi tiếp tục làm theo lời khuyên y tế của các chuyên gia quốc gia của chúng ta. Bác sĩ gia đình ở Melbourne, ông Mukesh Hakawa, cho biết một số bệnh nhân cũng đã tạm hoãn việc đặt lịch tiêm vaccine cho đến khi có quyết định của TGA, nhưng việc tiêm chủng vẫn phải nên tiếp tục.
We're clear about the fact that this is...
Nếu có vấn đề thì hãy phân tích và giải quyết. Chúng tôi hiểu rõ rằng trên thực tế thì các trường hợp như thế này là rất ít. 600.000 người mới có một trường hợp như vậy. Đúng là chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng với chuyện này. Nhưng ý tôi muốn nói ở đây là trường hợp như vậy là rất hiếm. Vì vậy, thông điệp ở đây là quý vị hãy tiếp tục tiêm chủng. Nhưng xin lưu ý rằng luôn có những tác dụng phụ và quý vị hãy nhớ tường trình nếu chúng xảy ra. Chúng tôi đang tường thuật lại những vụ việc này một cách trung thực. Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì. Điều thực sự quan trọng là chúng tôi nhận được những thông tin và hướng dẫn đúng đắn từ giới chức trách của chúng ta. Trong khi đó, cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu TGA và các chuyên gia y tế quốc tế đang làm việc với nhau để xác định xem nhóm người nào có thể có nguy cơ hình thành cục máu đông sau khi tiêm chủng vaccine AstraZeneca. Các cuộc điều tra cho đến nay đã phát hiện ra rằng các cục máu đông phát triển trong khoảng thời gian từ 4 đến 20 ngày kể từ ngày tiêm vaccine. Giáo sư Nada Hamad từ Hiệp hội Huyết học Úc cho biết, không rõ liệu những người có bệnh từ trước hoặc những người đang sử dụng thuốc tránh thai có dễ bị đông máu hơn hay không. Chúng tôi đang cố gắng lý giải điều này ngay bây giờ. Vì số lượng các trường hợp xảy ra tình trạng này quá thấp, nên thật khó để tìm ra những điểm chung ở tất cả những bệnh nhân này. Những rủi ro liên quan đến nó là gì? Hoặc các bệnh nhân có tiền sử bệnh như thế nào khiến họ dễ xảy ra vấn đề đông máu hơn? Vì vậy, ở giai đoạn này, không rõ rằng ai có thể xảy ra nguy cơ cụ thể. Nhưng dường như chuyện này xảy ra ở những bệnh nhân trẻ hơn 55 tuổi, vốn đã được báo cáo trong một số trường hợp. Các cơ quan y tế đang khuyến cáo bệnh nhân cảnh giác với các tác dụng phụ tiềm ẩn từ vaccine, đặc biệt là tình trạng đau đầu dữ dội và dai dẳng. Bộ trưởng Y tế Liên bang Úc, ông Greg Hunt, cho biết Úc đang trên đà đạt được mục tiêu cung cấp liều vaccine đầu tiên cho những người Úc muốn tiêm chủng trước tháng 10 năm nay. Ông cho biết, mục tiêu trước đó là tiêm chủng cho 4 triệu người Úc một liều vào cuối tháng 3, đã giảm xuống còn hơn 3,3 triệu do các vấn đề nguồn cung ứng vaccine từ nước ngoài. Ông Hunt nói rằng, ông tin tưởng vào các mục tiêu trong tương lai vì năng lực sản xuất vaccine ở Melbourne.
As to the rate,
Đối với mục tiêu hoàn thành chương trình vào tháng 9 và tháng 10, thì điều này sẽ phụ thuộc vào nguồn cung. Nguồn cung ở giai đoạn này đang tăng mạnh. Chúng ta đang ở một vị thế rất may mắn trong bối cảnh toàn cầu với việc sản xuất vaccine ngay trong nước. Cho đến nay, tổng số người được tiêm chủng trên toàn nước Úc là 841.885 người. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Pháp sẽ bắt đầu đợt phong tỏa thứ ba vào hôm nay với nỗ lực ngăn chặn số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng. Pháp báo cáo có thêm 145 người được chăm sóc đặc biệt vào thứ Sáu ngày 2 tháng 4 vừa qua, và đây là mức tăng hàng ngày cao nhất trong 5 tháng qua. Bộ Y tế loan báo 46.677 ca nhiễm mới, cao hơn tuần trước 6,2%, nâng tổng số ca nhiễm tại Pháp lên thành 4,74 triệu. Pháp vào ngày 2 tháng 4 cũng ghi nhận thêm 332 người chết vì COVID-19, nâng số tử vong lên thành 96.280 ca. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đến thăm những người bị bệnh trong bệnh viện sau một vụ tai nạn xe lửa chết người. Ít nhất 50 người đã chết trong vụ tai nạn tồi tệ nhất của đất nước này trong 7 thập kỷ qua. Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu cao tốc Taroko số 408 đang trên đường từ thành phố Tân Bắc sang huyện Đài Đông ở phía nam Đài Loan, chở theo khoảng 350 hành khách. Khi đoàn tàu đang đi qua đường hầm Thanh Thủy ở huyện Hoa Liên, một chiếc xe cẩu làm việc tại công trình xây dựng đường hầm kế đó bị trượt xuống dốc và đâm vào hai toa cuối của đoàn tàu. Hai người Úc đã được điều trị vì bị thương nhẹ trong vụ tai nạn. Trong lúc bà Thái Anh Văn nói rằng Bộ Ngoại giao đã liên hệ với các đại sứ quán liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra vào ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè trên khắp thế giới bày tỏ sự cảm thông và lo lắng của họ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của xã hội quốc tế. Người quản lý công trường có chiếc xe tải được cho là trượt trên đường ray và gây ra vụ tai nạn đã được tại ngoại, nhưng có thể bị buộc tội gây ra chết người do sơ suất. Bộ Nội vụ cũng đã tuyên bố treo cờ rủ trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Trong lúc các nhà chức trách cảnh báo, con số thương vong còn có thể tăng lên do nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong các toa tàu. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi các toa tàu bị biến dạng, hư hại nghiêm trọng do bị văng ra ngoài đường ray và mắc kẹt trong đường hầm. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Một nhà báo chuyên điều tra tham nhũng bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ vào ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 4, sau khi ông đăng những cáo buộc hành vi sai trái nhắm vào các quan chức điều tra hàng đầu của Bộ Công an trên mạng xã hội. Truyền thông trong nước đưa tin. Đây là vụ bắt giữ mới nhất nhắm vào các nhà báo chính thống lẫn độc lập ở Việt Nam, trong khi nước này tăng cường trấn áp những tiếng nói chỉ trích chính phủ và các nhà lãnh đạo. Các bản tin dẫn các nguồn không xác định danh tính cho biết ông Nguyễn Hoài Nam, gần đây nhất là phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam và khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Một cáo buộc thường được đưa ra trong các vụ việc tương tự. Ông Nam sẽ bị tạm giam 3 tháng trong một quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn, theo báo Công an Nhân dân. Báo này nói, thông tin sơ khởi cho biết, ông đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải những thông tin được cho là không đúng sự thật, vu khống một số cá nhân. Ông Nam từng gây chú ý vào năm 2018 với loạt phóng sự điều tra nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam, phản ánh sự dàn xếp chia chác giữa cơ quan này với những công ty trúng thầu thi công những công trình mà cơ quan này làm chủ đầu tư. Ba quan chức lãnh đạo tại cơ quan này sau đó đã bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Không dừng lại ở đó, ông Nam quyết liệt theo sát vụ án và trở thành một nhà hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, tích cực cung cấp những thứ mà ông nói là bằng chứng cho nhà chức trách. Ông còn gửi đơn đề nghị khởi tố những người mà ông nói là đối tượng đưa hối lộ, bị bỏ lọt và cáo buộc các lãnh đạo điều tra của Bộ Công an có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cũng tin Việt Nam, trên trang fanpage H&M Việt Nam, hàng loạt người tiêu dùng đã kêu gọi tẩy chay hãng thời trang Thụy Điển này sau thông tin thay đổi bản đồ online theo yêu cầu của Trung Quốc. Truyền thông trong nước loan tin. Theo Wall Street Journal, mới đây chính quyền Thượng Hải, Trung Quốc cho biết H&M đồng ý thay đổi một bản đồ có vấn đề. Người dùng Internet phản ánh với bộ phận quản lý trang web của H&M về tấm bản đồ Trung Quốc có vấn đề và Cục Tài nguyên Thượng Hải đã yêu cầu H&M chỉnh sửa. Chính quyền Thượng Hải cho biết và cơ quan này khẳng định rằng H&M đã chỉnh sửa ngay lập tức. Trước đó, các tổ chức nhà nước và truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích dữ dội H&M và một số thương hiệu thời trang nước ngoài vì tuyên bố không sử dụng bông tân cương. Thời gian qua, chính phủ Mỹ và châu Âu đã trừng phạt một số quan chức Trung Quốc vì chính sách của Bắc Kinh đối với tân cương. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 5 tháng 4. Perth, mây mù vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Melbourne, có mây mù vài nơi, 14 đến 20 độ. Hobart, mây mù vài nơi, 11 đến 21 độ. Canberra, mây mù vài nơi, 7 đến 25 độ. Sydney và Wollongong có một vài cơn mưa rào. Sydney 18 đến 28 độ và Wollongong 19 đến 25 độ. Brisbane trời mưa to 20 đến 24 độ. Cairns mưa rào giảm 23 đến 31 độ và Darwin có thể có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Các bác sĩ kêu gọi mọi người bình tĩnh và tiếp tục tiêm chủng trong lúc các cơ quan y tế khuyến cáo không thay đổi việc triển khai vaccine chủng ngừa COVID-19 ở Úc. Gần 850.000 người Úc đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Pháp bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 vì số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Gần 50 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe lửa thảm khốc nhất trong vòng 7 thập kỷ qua tại Đài Loan. Việt Nam bắt giữ nhà báo chuyên điều tra tham nhũng Nguyễn Hoài Nam. Và cộng đồng mạng Việt Nam kêu gọi tẩy chay H&M vì bản đồ có đường lưỡi bò.